Dạ vâng, cái mục đích chính yếu của cái buổi điều trần này là để cho Hạ viện Hoa Kỳ nắm bắt được những thông tin cập nhật nhất về cái tình trạng nhân quyền ở vùng Đông Nam Á và đặc biệt là ở tại Việt Nam trước các cái bối cảnh thay đổi ở trên thế giới, chẳng hạn như là cái chính sách chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu và đặc biệt là Đông Nam Á chẳng hạn. Thành ra Quốc hội Hoa Kỳ cần phải nắm bắt được cái tình hình đó để mà làm những cái hành động lập pháp về vấn đề chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, như vậy những ai đã tham dự cuộc điều trần này ạ?
Dạ vâng, có 4 người được mời làm nhân chứng của cái buổi điều trần. Riêng người Việt Nam thôi thì có 2 nhân chứng ra điều trần là cô Janet Nguyễn và chúng tôi. Cô Janet Nguyễn chỉ nhấn mạnh cái sự cần thiết của Quốc hội Hoa Kỳ phải đưa ra những cái đạo luật, đặc biệt là đạo luật chế tài về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi thì tập trung vào 2 cái lĩnh vực. Thứ nhất là quyền tự do ngôn luận và đặc biệt là Internet đang bị khống chế một cách vô cùng là trầm trọng. Và thứ hai là sự leo thang đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Ông vừa cho biết cô Janet Nguyễn có đề nghị là cần phải chế tài Việt Nam vì cái tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ. Chúng tôi cũng được biết là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ là ông Ed Royce là cái người mà đứng ra triệu tập buổi điều trần này và cũng là tác giả của một dự luật về vấn đề chế tài nhân quyền Việt Nam. Vậy thì dự luật này được đưa ra từ lúc nào và có được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua chưa?
Dạ, dự thảo đạo luật này được đưa ra vào đầu năm nay và hiện nay ở tại Quốc hội thì có một cái dự thảo đạo luật tương tự như vậy đã được một thượng nghị sĩ là ông John Cornyn của tiểu bang Texas cũng đã đưa vào thượng viện hồi năm ngoái. Cả hai cái dự thảo này chưa được thông qua ở hạ viện hoặc là thượng viện. Tuy nhiên nó có một cái đạo luật khác là cái đạo luật nhân quyền cho Việt Nam do ông dân biểu Christopher Smith đã đưa vào từ rất sớm năm ngoái và đã được thông qua hạ viện, hiện nay đang nằm chờ tại thượng viện.
Thưa ông, như vậy các dân biểu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ có mặt trong buổi điều trần này có nhận định gì về tình hình nhân quyền tại Việt Nam không ạ?
Dạ vâng, chị dân biểu thì họ tuyên bố thẳng ra rằng là không thể nào mà chấp nhận để mà cho Việt Nam vào TPP cho tới khi mà Việt Nam phải nhượng bộ và cải thiện về nhân quyền. Thế đó là cái rất là quan trọng. Tổng cộng có 22 vị dân biểu tham gia cái buổi điều trần. Thành ra chúng tôi tin rằng nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn và tự nhiên họ thấy rất rõ rằng ở Việt Nam về vấn đề nhân quyền đang đi xuống, đang xuống dốc một cách trầm trọng. Và chúng tôi có trưng dẫn một số hình ảnh của các cuộc đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Trong các cái vị dân biểu Hoa Kỳ đó thì có người nào đã chứng kiến hoặc là đã từng tiếp xúc với những người tù nhân chính trị hoặc là những người blogger bị đàn áp ở Việt Nam hay không ạ?
Trong đó chúng tôi nghĩ rằng cũng khoảng 4-5 vị dân biểu thì họ theo dõi rất sát, họ nắm rất vững về tình hình ở các tù nhân lương tâm, về các blogger, về vấn đề tự do tôn giáo, về vấn đề buôn người ở Việt Nam chẳng hạn thì họ biết rất rõ, nhưng mà tuyệt đại đa số thì họ đấy không phải là cái vấn đề chuyên chú của họ. Thành ra có cái buổi điều trần là vậy để mà tất cả vị dân biểu ở trong cái ủy ban đối ngoại của Hạ viện đều hiểu thấu đáo hơn về cái tình cảnh hiện nay đang diễn ra ở Việt Nam. Chúng tôi cũng tin rằng đây sẽ là một cái bước đệm để mà chuẩn bị cho ông Ed Royce đưa cái dự thảo luật nhân quyền, gọi là chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đó, ra để được thông qua ở tại cái ủy ban đối ngoại của Hạ viện trong thời gian rất gần tới đây.
Như vậy theo ông thì cuộc điều trần này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các chính sách của Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền Việt Nam?
Dạ vâng, cái ảnh hưởng quan trọng nhất mà tôi nghĩ đó sẽ là cái sự chú ý nhiều hơn từ giờ đến cuối năm về cái vấn đề tự do tôn giáo. Cái thứ hai nữa là trong qua cái buổi điều trần này thì các vị dân biểu họ hiểu được rằng hiện nay Việt Nam đang ở thế rất kẹp vì cái vụ mà Trung Quốc kéo cái giàn khoan Hải Dương 981 đưa vào Biển Đông. Thành ra coi như Việt Nam không thể nào còn tiếp tục nương tựa hoặc là ngả thêm về Trung Quốc. Và do đó chính phủ Hoa Kỳ không cần phải lo lắng là nếu mạnh tay về nhân quyền và dân chủ đó, trong vấn đề đòi hỏi và áp lực Việt Nam đó, thì không việc gì phải sợ rằng Việt Nam sẽ ngả thêm Trung Quốc cả. Và đây là cơ hội vàng để mà chính phủ Hoa Kỳ áp lực Việt Nam thật mạnh. Hơn nữa, Việt Nam vì cái nền kinh tế đang hết sức là kiệt quệ mà có thể đi vào khủng hoảng nếu như xảy ra những cái tranh chấp leo thang với lại Trung Quốc. thì Việt Nam đang rất cầu cạnh để mà được hưởng cái đặc quyền về mẫu dịch với Hoa Kỳ, đặc biệt là qua cái chương trình gọi là Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP đấy. Hoa Kỳ cần phải đặt cái điều kiện tiên quyết là Việt Nam phải cải thiện nhân quyền trước đã một cách thỏa đáng và không thể thoái lui được, thì lúc đó mới cho Việt Nam vào cái chương trình Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Theo như chúng tôi biết, thì một chiến dịch khác nhằm vận động cho nhân quyền Việt Nam cũng sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 7 sắp tới đây, và cũng do Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đứng ra tổ chức. Thế thì xin ông cho biết mục tiêu của cuộc vận động này và cuộc vận động sẽ được tiến hành như thế nào?
Dạ vâng, tuần tới chúng tôi sẽ tổ chức một cái ngày để vận động chính phủ Hoa Kỳ nhập cuộc vào vấn đề gìn giữ an ninh, hòa bình và tự do hàng hải ở Biển Đông chung cho cả toàn vùng chứ không riêng cho Việt Nam. Mà cái mục đích nữa là đẩy lùi cái chủ nghĩa bành trướng phá quyền của Trung Quốc, và đồng thời song song là cũng đẩy lùi các cái đàn áp của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, bởi vì chỉ khi nào Việt Nam có dân chủ thì mới xứng đáng để mà làm đồng minh của Hoa Kỳ và thế giới tự do đối mặt với lại Trung Quốc. Thành ra tuần tới là sẽ có một cuộc tổng vận động ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Chúng tôi dự trù có khoảng 500 người Việt ở khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ sẽ đổ về Quốc hội Hoa Kỳ để đi gõ cửa từng vị dân biểu và từng nghị sĩ một để yêu cầu những cái điểm sau đây. Thứ nhất là vận động để mà thông qua các nghị quyết và đạo luật về vấn đề Biển Đông, để mà chính thức xác định một cái chính sách của Hoa Kỳ chuyển trục về Biển Đông. Thứ hai là vận động để thông qua các đạo luật nhân quyền như vừa mới trình bày. Và thứ ba là yêu cầu các vị dân biểu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ngăn chặn không cho Việt Nam tham gia TPP cho đến khi nào Việt Nam đã chứng tỏ được rằng có những cải thiện nhân quyền đáng kể và không quay lui được.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch Ủy ban BPSOS, tức là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển ạ.
Dạ vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào.